Tiến Tú và Anh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Sáu ngày 14 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tập trung khắc phục hậu quả, chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, mưa lũ tại miền Trung.
Áp dụng thống nhất mức giá khởi điểm chung với đấu giá biển số ô tô.
Hà Nội nghiên cứu tuyến đường sắt đô thị số 6 đoạn Ngọc Hồi Nội Bài.
Khoảng 50% các nước trên thế giới thiếu trang bị hệ thống cảnh báo sớm đa thiên tai.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Việt Nam. Chỉ thị nêu rõ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đơn vị thành viên của mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia chỉ đạo triển khai nghiêm túc các nội dung của chỉ thị này và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu lơ là trong công tác ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng để xảy ra hậu quả thiệt hại nghiêm trọng tại cơ quan đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn phát triển đội ứng cứu sự cố cho 11 lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng.
Trước dự báo áp thấp nhiệt đới, bão có thể ảnh hưởng và gây mưa lớn ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên trong những ngày tới, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, ngành cấp, ủy quyền, chính quyền, các đoàn thể ở địa phương đề cao cảnh giác, không được chủ quan, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua, đồng thời chủ động, sẵn sàng ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và đợt mưa lũ tới.
Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay hầu hết các trung tâm dự báo quốc tế đều nhận định áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão, đi vào khu vực Quảng Nam, Bình Định trong khoảng sáng ngày 15 tháng 10. Vùng ảnh hưởng rộng lớn, bao gồm Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, khu vực Tây Nguyên dự báo sẽ xuất hiện đợt mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 500 mm, có nơi trên 600 mm, trọng tâm mưa tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định.
Ngày 13 tháng 10, Tổng thư ký Quốc hội có thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá. Về một số nội dung của dự thảo nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có ý kiến như sau: nhất trí chỉ thí điểm đối với biển số xe ô tô chữ đen, nền trắng trong kho biển số chưa được đăng ký; nghiên cứu bổ sung các quyền nghĩa vụ của người trúng đấu giá và người nhận chuyển nhượng, cho, tặng, thừa kế để quy định cho phù hợp; áp dụng thống nhất trên toàn quốc một mức giá khởi điểm chung; nghiên cứu tính toán kỹ lưỡng về thời gian thí điểm để kịp thời luật hóa nội dung này đồng bộ với việc sửa đổi luật giao thông đường bộ.
Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh cho biết ca nhiễm đậu mùa khỉ đầu tiên tại Việt Nam đã có kết quả xét nghiệm âm tính sau 3 tuần điều trị. Những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân khi về Việt Nam hiện vẫn chưa có triệu chứng nghi ngờ nhiễm bệnh. Dự kiến ngày hôm nay 14 tháng 10, bệnh nhân sẽ được xuất viện.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản giao các sở ngành liên quan và Ban Quản lý Dự án Đường sắt Đô thị Hà Nội triển khai nghiên cứu dự án tuyến đường sắt đô thị số 6, đoạn Nội Bài, Ngọc Hồi. Theo đó, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội có trách nhiệm làm việc với các chuyên gia của WB xác định lại nội dung của dự án hỗ trợ kỹ thuật để lựa chọn các công việc phù hợp, bảo đảm hiệu quả, tuân thủ các quy định của Việt Nam và kết quả nghiên cứu có thể sử dụng lâu dài.
Tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2021, giá sầu riêng hiện được mua vào từ 70 đến 80 nghìn đồng 1 kg. Các doanh nghiệp cho biết có được mức giá này là nhờ hiệu ứng tích cực từ việc sầu riêng Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc. Hiện cả nước có khoảng 100.000 hectare sầu riêng, sản lượng 1,3 triệu tấn mỗi năm. Với giá bán như hiện nay, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đây sẽ là ngành hàng hứa hẹn xuất khẩu hàng tỷ đô la Mỹ cho Việt Nam trong thời gian tới.
Theo Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp bình ổn thị trường dự trữ nguồn hàng thiết yếu phục vụ dịp Tết với lượng chiếm khoảng 25-43% so với nhu cầu, thậm chí có sản phẩm chiếm tới 60%. Do đó, nguồn cung và giá cả hàng hóa dịp cuối năm dự kiến sẽ bảo đảm, kết hợp hệ thống bán lẻ để tăng chiết khấu, khuyến mãi để bình ổn giá, phối hợp với lực lượng quản lý thị trường không để xảy ra tình trạng ghim hàng, tổ chức hoạt động kết nối cung cầu.
Sau một ngày xét xử, chiều 13 tháng 10, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt bị cáo Nguyễn Trung Huyên, sinh năm 1992, trú tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội, tử hình về tội giết người và 4 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Huyên là tử hình. Hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Trung Huyên là đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc và bất bình trong dư luận xã hội. Để tránh bỏ lọt tội phạm, hội đồng xét xử cũng kiến nghị cơ quan điều tra làm rõ hành vi của Nguyễn Thị Luyến, mẹ cháu DNA.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, đồng yên Nhật đã giảm xuống mức thấp chưa từng thấy trong hơn 32 năm qua so với đồng bạc xanh của Mỹ, khi ghi nhận tỷ giá 1 đô la Mỹ đổi được 147 yên. Đây là mức giá thấp nhất của đồng nội tệ Nhật Bản kể từ năm 1990 và diễn ra sau khi Mỹ công bố số liệu lạm phát cao hơn nhiều so với dự báo. Theo giới phân tích, nguyên nhân chủ yếu khiến cho đồng yên tiếp tục mất giá mạnh so với đô la Mỹ là do các nhà đầu tư lo ngại khoảng cách lãi suất giữa hai nền kinh tế sẽ tiếp tục gia tăng.
Xuất khẩu dầu mỏ của Nga đã giảm gần 4% trong tháng 9, trong bối cảnh xuất khẩu dầu mỏ của nước này sang châu Âu giảm mạnh, trước khi các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu EU có hiệu lực. Đây là số liệu trong báo cáo hàng tháng của Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA công bố mới đây. Theo báo cáo, xuất khẩu dầu mỏ của Nga giảm 230.000 thùng một ngày trong tháng 9 xuống 7,5 triệu thùng một ngày.
Báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc về vấn đề thời tiết và giảm thiểu các tác động của thiên tai chỉ ra các quốc gia với hệ thống cảnh báo sớm thiên tai kém chất lượng có tỷ lệ người dân tử vong do thiên tai cao hơn gấp 8 lần so với các quốc gia có trang bị các hệ thống hiện đại hơn. Hiện nay mới chỉ 50% các quốc gia trên thế giới có trang bị các hệ thống cảnh báo sớm thiên tai, trong khi các quốc gia nghèo và đang phát triển vốn ít được trang bị các hệ thống này. Lại là các khu vực dễ bị tổn thương và chịu nhiều hậu quả nhất do các tác động của biến đổi khí hậu và thảm họa thiên tai tự nhiên.
Quốc hội Liban đã lần thứ hai không thể bầu chọn được người kế nhiệm tổng thống hiện tại vì một số nghị sĩ tẩy chay cuộc bỏ phiếu, khiến không đạt được số đại biểu cần thiết theo luật định. Chỉ 71 trong số 128 nghị sĩ tham gia phiên họp ngày 13 tháng 10. Chủ tịch Quốc hội Liban thông báo cuộc bỏ phiếu mới sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 10 tới để tìm được người thay thế trước khi Tổng thống đương nhiệm của Liban kết thúc nhiệm kỳ vào cuối tháng này.
Vi nhựa đã được tìm thấy ở 3 trong số 4 loài cá của New Zealand. Kết quả trên được đưa ra khi phần lớn các loài chim biển bản địa và sinh vật biển đang bị đe dọa tuyệt chủng và các đại dương ấm hơn khiến những loài động vật bản địa trở nên không thể sinh sống được. Đây là nội dung trong báo cáo mới nhất của chính phủ New Zealand về tình trạng các đại dương của nước này. Báo cáo về sinh vật biển cũng đã đưa ra một bức tranh tồi tệ về các loài đang bị đe dọa.
Tổng thống Mexico thông báo chính phủ của ông đang nỗ lực để ngăn chặn tình trạng nhập cư không có giấy tờ trước cuộc bầu cử Mỹ. Để đất Mexico không bị lôi kéo vào vòng xoáy chính trị của nước láng giềng, hiện chính quyền Mexico đã hỗ trợ đăng ký gần 6.000 người di cư không có giấy tờ vào nước này trong ngày 7 tháng 10 và 8 tháng 10. Tổng thống Mexico cũng cho biết các chính sách nhập cư của Mexico không thay đổi. Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Mới đây FIFA đã công bố xếp hạng mới nhất dành cho các đội tuyển nữ. Theo đó, đội tuyển nữ Việt Nam tụt một bậc xuống hạng 34 thế giới. Đây là điều có thể hiểu được khi thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung không thi đấu bất cứ trận nào trong hơn 2 tháng qua. Dù tụt một bậc xuống hạng 34, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn duy trì vị trí số 1 Đông Nam Á, bỏ xa Thái Lan 7 bậc, khi đội tuyển nữ Thái Lan vẫn giữ nguyên vị trí số 41 trên thế giới.
Theo thông báo của FIFA, các câu lạc bộ có cầu thủ dự phòng chung kết World Cup 2022 sẽ nhận tổng cộng 190 triệu bảng, tức 5.000 tỷ đồng. Đây là một phần kinh phí được trích ra trong chương trình quyền lợi câu lạc bộ của FIFA, nhằm chi trả tiền để hỗ trợ các đội bóng đã đóng góp nhân lực cho World Cup 2022. Cụ thể, mỗi đội bóng sẽ nhận khoảng 9.000 bảng, tương đương với 10.000 đô la Mỹ cho mỗi ngày mà cầu thủ của câu lạc bộ đó góp mặt tại World Cup 2022. Đây là mức chi trả chưa từng có trong lịch sử. Miễn là cầu thủ góp mặt ở World Cup, không quan trọng đá chính hay dự bị, câu lạc bộ chủ quản sẽ có tiền.
Nhà Glazer cuối cùng cũng chấp nhận bán Manchester United trước sức ép từ người hâm mộ. Tuy nhiên, với một mức giá như đánh đố 9 tỷ bảng Anh, con số cao gấp hơn 11 lần những gì họ đã từng bỏ ra để sở hữu MU. Đây cũng là con số chưa từng có trong lịch sử thể thao thế giới cho một câu lạc bộ chuyên nghiệp. Hiện tại, đội bóng được định giá cao nhất hành tinh là Real Madrid cũng chỉ có giá 4,5 tỷ bảng, bằng một nửa so với con số nhà Glazer thách mua.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng chị Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay áp thấp nhiệt đới sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 10 đến 15 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến chiều, vị trí tâm bão ở vào khoảng cách đất liền các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định khoảng hơn 100 km về phía đông, cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10. Hôm nay và ngày mai, ở Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong đó, tâm mưa là các đỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định. Trên các sông từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai và Đắk Lắk sẽ xuất hiện một đợt lũ, với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 4 đến 10 m, hạ lưu từ 1,5 đến 5 m, với đỉnh lũ trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị, Khánh Hòa và Đắk Lắk lên mức báo động 1, báo động 2, có sông trên báo động 2. Các sông chính từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai lên mức báo động 2, báo động 3, có sông trên báo động 3. Do có mưa nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở các khu vực này khá thấp, phổ biến từ 25 đến 28 độ. Còn với khu vực Nam Bộ, chiều tối nay cũng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong ngày trời có nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở Nam Bộ dao động từ 31 đến 33 độ. Trở ra với các tỉnh miền Bắc, trong ngày hôm nay, Bắc Bộ sẽ chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh yếu, nên buổi sáng có sương mù và sương mù nhẹ, ngày trời nắng. Nhiệt độ trưa chiều nay dao động trong khoảng từ 27 đến 30 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.